Trong Đại Kinh Đại Luận nói, Phật Pháp vô nhân thuyết, tuy trí mạc năng giải. Ai nói? Người giác ngộ nói. Người đại triệt đại ngộ nói sẽ không sai. Người chưa giác ngộ nói là một vấn đề rất nguy hiểm. Trong thời kỳ mạt pháp, đến đâu để tìm người đại triệt đại ngộ? Không tìm thấy. Không tìm thấy phải làm sao? Quý vị xem 1000 năm chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Thời kỳ mạt pháp dài như vậy, trong này không tìm ra người khai ngộ, phải làm sao? Phật A-di-đà đã nhìn thấy. Chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, Ngài mở ra một pháp môn đặc biệt, phương tiện trong phương tiện, dạy chúng ta tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này không gặp được thiện tri thức không sao. Gặp rồi, chỉ cần quý vị có thể tin, có thể phát nguyện, quý vị liền có thể thành tựu. Vô cùng thù thắng. Các pháp môn khác chúng ta biết không có cao nhân chỉ điểm, điều này không dễ, đặc biệt là Thiền Tông và Mật Tông. Phải gặp chân thiện tri thức. Tu học không thể rời xa thầy giáo, nhất định phải khai ngộ dưới tòa của thầy. Chưa thực sự khai ngộ, học mật chưa đạt được tam mật tương ưng, đều không thể rời xa thầy. Cho nên không có thầy, bản thân trong một đời có thể thành tựu chỉ có pháp môn này. Pháp môn này không thể nghĩ bàn, gặp được là may mắn vô cùng. Đoạn dưới nói, tánh tướng không hai, chân như tức pháp tánh. Pháp tánh chính là chân như, chân trí cũng là pháp tánh. Trong pháp tánh vốn đầy đủ vô lượng trí tuệ. Lý và trí này không hai, là ẩn dấu của pháp tánh, gọi là Như Lai Tạng. Ẩn là gì? Là có chướng ngại. Chướng ngại gì? Chúng ta đều biết, khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm Trong kinh điển Đại Thừa gọi nó là vô minh phiền não. Vừa động là mê. Trong kinh nói những lời này, chúng ta phải luôn ghi nhớ, rất cần thiết. Tâm giác bất động nghĩa là không khởi tâm, không động niệm, tâm này là giác ngộ. Nói cách khác, vừa động liền mê. Ý niệm vừa động đã mê. Từ đó cho thấy tu hành chân chánh là tu gì? Ta có thể trong mọi lúc, mọi nơi duy trì tâm giác bất động của mình. Công phu này là bí quyết của tịnh tông. Tham thiền, như thế nào gọi là thiền? Bất động chính là thiền, bất động chính là giác. Tham bằng cách nào? Quý vị xem 53 lần tham bái của thiện tài đồng tử. Đó là tấm gương rất linh hoạt. Công phu ở trong đời sống hàng ngày không chướng ngại quý vị làm việc, nơi xử sự đối nhân tiếp vật, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không khởi tâm, không động niệm, rất linh động, gọi là tham thiền. Khởi tâm động niệm, thiền định không còn, chân trí cũng không còn. Chân trí tức trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã từ đâu đến? Đạt được từ thiền định. Thiền định từ đâu đến? Từ tinh tấn đạt được. Tinh tấn từ đâu đến? Đạt được từ nhẫn nhục. Đây là sáu ba la mật. Bởi vậy tu hành chân chánh, công phu áp dụng từ đâu? Từ bố thí. Bố thí là gì? Bố thí là buông bỏ. Cùng một ý nghĩa với cách vật trong truyền thống dạy học ngày xưa. Là tu hành của Nho giáo. Thật vậy, không phải giả. Nhà Phật nói tu hành, Nho giáo cũng tu hành, tu sửa hành vi sai lầm. Bắt đầu từ đâu? Từ cách vật. Vật là dục vọng, là phiền não. Đầu tiên phải buông bỏ tất cả phiền não, dục vọng, tâm quý vị mới định. Trì giới là giữ pháp, giữ quy củ, y giáo phụng hành. Muốn công phu thành tựu, ta phải nhẫn mọi thứ. Phải nhẫn đến mức độ nào mới viên mãn? Nhẫn mà không nhẫn, nhẫn nhục là viên mãn. Ý niệm ly nhẫn trong nhẫn nhục, khởi tâm động niệm cũng không được. Như vậy mới có thể được định. Chúng ta nâng cao lên, đó là tinh tấn, mới có thể đạt được. Định khởi tác dụng chính là trí tuệ. Nói một cách đơn giản, tam học giới định tuệ. Lục Ba La Mật là nói tương tận từ giới định tuệ. Nói đơn giản là ba chữ, nói tương tận là sáu chữ. Nho giáo nói cấp vật trí tri thành ý chánh tâm. Nếu chưa buông bỏ dục vọng, trí tuệ từ đâu mà có? Dục vọng là phiền não, sau khi buông bỏ phiền não mới có trí tuệ. Trí tuệ hiện tiền, ý sẽ thành. Ý thành, sau đó tâm mới chánh. Thành ý là thể của chánh tâm. Chánh tâm là dụng của thành ý, nó khởi tác dụng. Chánh mà không tà. Như vậy mới tu thân tề gia. Chúng ta phải dụng công như thế nào, công phu như thế nào mới đắc lực? Cho nên ý niệm động, động niệm gọi là Như Lai tạng. Như Lai như thế nào? Cất giấu, không hiện ra. Như Lai tạng chính là một phần chân thật trong A Lại Gia. Vì thế A Lại Gia gọi là chân vọng hòa hợp. Nửa chân nửa giả, nhưng nửa chân không hiển lộ. Vọng khởi tác dụng, còn nửa chân không hiện ra. Nửa thật là mê mà không giác. Như Lai tạng tích, chữ tích này rất quan trọng. Tích công đức thị giác. Tích không phải là ý niệm ư? Tích lũy ý niệm, tích lũy ý niệm thị giác, hiển lộ pháp tánh của nó, gọi là pháp thân. Nói cách khác, chúng ta phải duy trì giác, không được đánh mất nó. Niệm niệm giác mà không mê. Đây nghĩa là tích công đức thị giác, pháp tánh liền hiện tiền. Trong pháp môn niệm Phật này, tích công đức thị giác chính là Bồ Tát Đại Thế Chí nói tình niệm tương tục. Quý vị thử nghĩ xem có phải không? Phải dùng tâm thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Không hoài nghi, không tạp niệm. Đây gọi là tịnh niệm. Tương tục là không gián đoạn, có nghĩa là tích. Như vậy có thể đạt được niệm Phật tam muội, là hiện rõ pháp tánh này. Niệm Phật tam muội nghĩa là nhất tâm bất loạn, có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Sự nhất tâm đồng nghĩa với tứ thánh pháp giới. Lý nhất tâm là sơ trụ trở lên. Đây là viên giáo. Quý vị đã sanh vào cõi thật báo. Pháp thân Bồ Tát. Đây là pháp thân Bồ Tát.